Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Bảy ngày 4 tháng 8 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Trung Quốc đề xuất áp thuế trả đũa lên 60 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ, trong khi cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới không có dấu hiệu dừng lại. Trong phần tin liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, cảnh sát Slovakia nói với truyền thông nước này rằng Trịnh Xuân Thanh được áp tải lên máy bay trong tình trạng lão đảo như say rượu ở Bratislava sau khi ông ta bị bắt cóc ở Đức vào tháng 7 năm ngoái, và rằng có nhiều tình tiết bất thường trong chuyến thăm của đoàn Việt Nam. Khánh An có thêm chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có bài tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục giải đáp thắc mắc y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Trung Quốc hôm 3 tháng 8 đề xuất mức thuế trả đũa lên 60 tỷ đô la hàng hóa Mỹ, từ khí hóa lỏng cho đến máy bay, trong lúc một quan chức ngoại giao cao cấp của Trung Quốc bày tỏ nghi ngờ về triển vọng đối thoại với Washington để giải quyết tranh chấp thương mại căng thẳng giữa hai nước. Giờ đây, Trung Quốc hoặc là đã áp đặt hoặc đề xuất áp thuế lên 110 tỷ đô la hàng hóa Mỹ, chiếm đại đa số hàng hóa Mỹ nhập khẩu hàng năm vào thị trường Trung Quốc. Hồi năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 130 tỷ đô la hàng Mỹ. Bộ Tài chính Trung Quốc đã công bố một loạt các sắc thuế bổ sung lên 5.207 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ, với mức thuế mới nằm trong khoảng từ 5 đến 25%. Thời gian đánh thuế sẽ tùy thuộc vào hành động của phía Mỹ, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một thông cáo riêng rẽ. Phía Mỹ đã liên tục leo thang hành động đi ngược lại lợi ích của các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Thông cáo viết, Trung Quốc cần phải có hành động phản công cần thiết để bảo vệ phẩm giá của mình, cũng như lợi ích của nhân dân Trung Quốc, thương mại tự do và trật tự đa phương. Một cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết những mức thuế quan mà Mỹ đề xuất đánh vào hàng Trung Quốc sẽ không hà khắc như Nhà Trắng mong muốn. Ông đã cảnh báo Trung Quốc đừng có thử thách quyết tâm của ông Trump. Họ chớ nên đánh giá thấp Tổng thống, ông Larry Kudlow, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng, nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Fox Business, ông ấy sẽ mạnh tay. Trong lúc này, Ngoại trưởng hai nước đã có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN mở rộng ở Singapore. Ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ Viện và Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết, nước ông sẵn lòng giải quyết khác biệt với Mỹ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Theo lời ông Vương, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo không muốn những căng thẳng hiện tại tiếp diễn. Tuy nhiên, ông cũng cho biết là hai ông không có bàn chi tiết về tranh chấp mậu dịch. Trong số những mặt hàng Mỹ bị Trung Quốc đánh thuế có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp và năng lượng, trong đó có khí ga hóa lỏng. Thị trường khí hóa lỏng của Trung Quốc tương đối khiêm tốn so với xấp xỉ 12 tỷ đô la dầu thô Mỹ xuất sang Trung Quốc hồi năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường này sẽ mở rộng vũ bão trong khi Trung Quốc tiếp tục thực hiện kế hoạch giúp hàng ngàn hộ gia đình chuyển từ nhiên liệu than sang khí hóa lỏng. Ngân hàng Morgan Stanley đã ước tính rằng lượng khí hóa lỏng mà Trung Quốc nhập của Mỹ sẽ tăng từ mức 1 tỷ đô la trong năm 2017 lên mức 9 tỷ đô la trong vòng 2-3 năm nữa. Các mặt hàng khác nằm trong danh sách bị Trung Quốc đánh thuế, bao gồm chất bán dẫn, máy bay trực thăng, phi cơ cỡ nhỏ và cỡ trung, bao cao su, quặng sắt, sản phẩm từ thép, cà phê rang, đường, thực phẩm có chứa sô-cô-la, kẹo và thậm chí là cần gạt nước ô tô. Hoa Kỳ hiện là nhà xuất khẩu các sản phẩm sô-cô-la lớn thứ tư vào thị trường Trung Quốc và sở thích ăn ngọt ngày càng tăng của người dân Trung Quốc được xem là cơ hội kinh doanh lớn cho những nhà sản xuất bánh ngọt và kẹo sô-cô-la Mỹ như Mars và Hershey. Các mặt hàng Mỹ mà Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất trong năm 2017 là máy bay và thiết bị có liên quan, đậu nành và xe hơi.
Thưa quý vị, chiến tranh mậu dịch Mỹ-Trung Quốc có nguy cơ khiến thêm một ngành công nghiệp đang bùng nổ của Mỹ là xuất khẩu dầu khí chới với, trong khi Bắc Kinh có thể chuyển sang mua dầu của Iran khiến lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia Trung Đông này gặp trở ngại, theo nhận định của các chuyên gia. Xuất khẩu dầu của Mỹ đã tăng hơn 4 lần kể từ khi Quốc hội hồi cuối năm 2015 rút lại một lệnh cấm kéo dài 40 năm. Mức tăng trưởng thần tốc của ngành này đã đưa sản lượng dầu của Mỹ lên mức cao kỷ lục và dẫn tới việc xây dựng những cơ sở xuất khẩu khổng lồ. Tuy nhiên, mặt hàng xuất khẩu này của Mỹ đang gặp họa. Trung Quốc hiện là nhà nhập khẩu dầu thô lớn thứ hai của Mỹ sau Canada. Bắc Kinh đã đe dọa áp thuế lên dầu thô của Mỹ để trả đũa các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump lên hàng hóa của Trung Quốc. Nếu Trung Quốc áp thuế thì xuất khẩu dầu của Mỹ sẽ chùng lại, giá dầu nội địa của Mỹ sẽ bị tổn thương và hoạt động của ngành công nghiệp năng lượng sẽ chậm lại. Tổng thống Trump có lý về những hành vi lạm dụng giao thương của Trung Quốc. Tuy nhiên, thuế quan là một trò chơi nguy hiểm vốn có thể dễ dàng vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ông Dan Eberhardt, giám đốc điều hành của công ty dịch vụ dầu khí Canary LLC với 400 nhân công, được đài CNN dẫn lời nói. Ông Eberhardt nói rằng các biện pháp trừng phạt của Trung Quốc sẽ tác động xấu đến công ty của ông và những công ty dầu khí khác, vốn dựa vào hoạt động khoan dầu để tăng trưởng. Cuộc chiến mậu dịch ăn miếng trả miếng ngày càng leo thang giữa Bắc Kinh và Washington sẽ tác động đến ngành năng lượng, ông Eberhardt nói thêm. Do Trung Quốc chỉ nhập có 130 tỷ đô la hàng hóa Mỹ trong năm ngoái, nên nếu chiến tranh mậu dịch giữa hai nước leo thang toàn diện, thì Bắc Kinh sẽ nhanh chóng không còn mặt hàng Mỹ nào nữa để đánh thuế. Họ sẽ đánh thuế tất cả hàng hóa nhập từ Mỹ, trong đó có dầu thô. Ông Abudi Zain, CEO của công ty nghiên cứu Clipper Data, được CNN dẫn lời nói. Hoa Kỳ xuất khẩu hơn 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày hồi tuần trước, theo số liệu thống kê của chính phủ Mỹ được công bố hôm 1 tháng 8. Hồi cuối năm 2015, con số này là khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày. Canada là nước nhập khẩu dầu của Mỹ nhiều nhất. Sau Canada, Trung Quốc nhập dầu Mỹ nhiều hơn gấp đôi so với bất cứ nước nào khác trên thế giới trong năm nay, cũng theo số liệu của chính phủ. Các nhà phân tích cho rằng Trung Quốc có thể trả đũa vào dầu khí của Mỹ và tìm mua dầu từ nước khác, trong đó có Iran, vốn đang tuyệt vọng vì tìm khách hàng mua dầu của họ do lệnh trừng phạt hà khắc của Mỹ. Đây sẽ là một kết cục đáng lo ngại cho các công ty dầu khí Mỹ, vốn dựa vào xuất khẩu. Chẳng hạn như công ty dầu khổng lồ Pioneer Natural Resources đã tăng sản lượng dầu thô xuất khẩu của họ lên khoảng 90.000 thùng một ngày trong quý 1 năm nay. Mục tiêu của họ là nâng sản lượng xuất khẩu lên 150.000 thùng một ngày vào cuối năm nay. Ông Timothy Dove, CEO của công ty này, đã nói tại một hội thảo mới đây rằng mục tiêu cuối cùng của công ty ông là xuất khẩu toàn bộ dầu hoặc đưa tới các cơ sở lọc dầu ở vùng vịnh Mexico. Ích lợi của việc xuất khẩu dầu là dầu có thể được bán theo giá quốc tế, vốn cao hơn giá Mỹ 4 đô la một thùng. Sự hấp dẫn của giá cao đã khiến cho công ty Continental Resources, một đối tác chính tại giếng dầu Bakken thuộc bang North Dakota, phải tìm đến thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, các công ty vận chuyển, vốn đang lao đao trong những năm gần đây, cũng hưởng lợi từ xu thế xuất khẩu dầu này do nhu cầu những tàu chở dầu khổng lồ để vận chuyển dầu thô. Các hải cảng trên khắp vùng vịnh của Mỹ đã đổ rất nhiều tiền của nâng cấp cơ sở vật chất để có thể tiếp nhận những con tàu dầu khổng lồ này. Hồi tháng trước, cảng Corpus Christi ở bang Texas đã phê chuẩn gói trái phiếu trị giá 217 triệu đô la để có tiền trang trải cho việc xây dựng thêm bến bãi và nâng cấp đường sắt và vịnh bốc dỡ hàng để đón đầu nhu cầu xuất khẩu năng lượng tăng vọt. Các đường ống dẫn cũng được xây dựng để chuyển dầu từ các giếng dầu ở Bakken và Permian Basin ở Tây Texas đến vùng vịnh Mexico, nơi chúng sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài. Các nhà sản xuất Mỹ đang hy vọng rằng nếu như Trung Quốc áp thuế lên dầu khí của Mỹ, thì họ có thể bù lại bằng cách tìm kiếm thị trường thay thế. Nguy cơ là họ không thể tìm được thị trường khác, ông Brian Youngberg, một chuyên gia phân tích năng lượng cao cấp của Edward Jones, cảnh báo. Khi đó, dầu sẽ tồn lại ở vùng vịnh. Trong khi đó, Bắc Kinh có thể bỏ dầu Mỹ mà chuyển sang nhà cung cấp khác, chẳng hạn như Iran, theo báo Wall Street Journal. Việc Trung Quốc mua dầu của Iran sẽ làm suy giảm áp lực của lệnh trừng phạt kinh tế mà Washington đe dọa tái áp đặt lên nước này sau khi Tổng thống Trump quyết định rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Nó cũng sẽ giúp đưa Tehran lại gần với Bắc Kinh hơn. Đón đầu lệnh trừng phạt của Mỹ với việc các ngân hàng quốc tế đã từ chối tiền cho các giao dịch dầu, một số nước đã giảm lượng dầu họ mua của Iran, trong đó có Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Trung Quốc, vốn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran, đang chuẩn bị mua thêm, Wall Street Journal cho biết. Ý định của chúng tôi là thực thi lệnh trừng phạt lên hoạt động dầu khí của Iran đối với bất cứ ai, bao gồm cả Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin tuyên bố trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện hồi tuần trước. Nhu cầu sụt giảm do lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ khiến dầu của Iran trở nên rẻ hơn đối với Trung Quốc. Trong khi đó, hai nhà cung cấp truyền thống của Trung Quốc là Libya và Venezuela đang gặp cảnh khốn đốn. Theo báo cáo hàng tháng mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thì Trung Quốc nhập thêm khoảng 500.000 thùng dầu một ngày trong năm 2018 và sẽ nhập thêm 400.000 thùng một ngày trong năm 2019. Để lách lệnh trừng phạt của Mỹ, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ mua dầu Iran thông qua một ngân hàng mà họ đã từng sử dụng trong các vụ giao dịch trước đây với Iran. Các ngân hàng toàn cầu rất ngại cấp vốn cho các giao dịch với Iran do lo sợ họ không thể tiếp cận với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, ngân hàng Côn Luân trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc có sự tiếp xúc rất hạn chế với hệ thống tài chính quốc tế. Ngân hàng Trung ương Iran có tài khoản tại ngân hàng Côn Luân mà các khách hàng Trung Quốc có thể thông qua đó để trả số tiền tương đương hàng tỷ đô la Mỹ để mua dầu. Số tiền này sau đó sẽ được Iran dùng để mua hàng hóa của Trung Quốc.
Cảnh sát hộ tống phái đoàn quan chức cấp cao của Việt Nam ở Slovakia tiết lộ với báo Denník N rằng Trịnh Xuân Thanh đã được đưa lên máy bay trong tình trạng vô hồn giống như say rượu và bị đánh, với mật vụ xóc nách hai bên. Những tiết lộ mới của cảnh sát Slovakia, theo nhận định của luật sư của ông Thanh là bà Petra Slavkenhoff, thì đây là mảnh ghép cuối cùng của phần hành trình không tự nguyện của thân chủ bà từ Slovakia về Việt Nam. Trái ngược với khẳng định lâu nay của chính phủ Việt Nam rằng ông Thanh tự nguyện về Việt Nam đầu thú. Cảnh sát Slovakia nói với báo Denník rằng họ nói với chúng tôi rằng ông ta bị say rượu và ngã xuống cầu thang. Theo tường thuật của báo này, ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị Việt Nam truy nã, đã được đưa tới thủ đô Bratislava của Slovakia trên chiếc xe van thuê ở Czech. Chiếc xe này đã đậu phía trước khách sạn Burik, nơi diễn ra cuộc họp giữa các quan chức Slovakia với phái đoàn quan chức cấp cao của Việt Nam, đứng đầu là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Cảnh sát Slovakia nói rằng có nhiều tình tiết bất thường và khả nghi trong chuyến thăm của phái đoàn Việt Nam. Thông thường, Slovakia không cho người nước ngoài mượn máy bay. Vì vậy, xác nhận của Bộ Nội vụ nước này về việc cho phái đoàn Việt Nam mượn chiếc máy bay của chính phủ vào phút chót với lý do thay đổi nghị trình làm việc đột ngột là chuyện cực kỳ bất thường đối với các cảnh vệ vẫn quen nhận lệnh từ nhiều tuần trước. Luật sư Petra nói với VOA rằng lý do Việt Nam mượn máy bay của Slovakia là để tránh sự kiểm soát ở biên giới khi ra khỏi các quốc gia thuộc khu vực Schengen. Vẫn theo tường thuật của Denník N, Bộ trưởng Tô Lâm đã được đưa đến buổi họp bằng một chiếc limousine. Theo sau là một chiếc limousine khác chở các thành viên còn lại của phái đoàn. Hộ tống hai xe này là 5 chiếc mô tô, một con số được cho là nhiều bất thường trong mắt các cảnh sát. Khi phái đoàn Việt Nam đến nơi họp thì đã có 3 chiếc xe van thuê từ Czech và một chiếc Lexus SUV đậu sẵn trong bãi đậu xe của khách sạn, và Trịnh Xuân Thanh được cho là ở trong một trong những chiếc xe này. Ông ta bị đánh, bị thuốc, cái nhìn vô hồn. Không một cảnh sát nào biết đến sự hiện diện của ông ấy, tờ báo của Slovakia tường thuật. Trong thời gian diễn ra cuộc họp giữa các quan chức hai bên, đại diện của Việt Nam đã tiếp cận chỉ huy của đoàn hộ tống là ông Jan Hack và yêu cầu ghép thêm một chiếc xe vào đoàn, cũng là một yêu cầu được cho là bất thường. Giải thích chi tiết này, cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kalinak nói với báo SME rằng khi một quan chức cấp cao từ một quốc gia châu Á lớn đến thăm, thì điều rất phổ biến là tất cả các quan chức ở các nước láng giềng đều đến bắt tay. Không có gì là khác thường cả. Ngay cả khi có những chiếc xe van ở đó, thì cũng sẽ không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Lúc đầu, phía Slovakia đã từ chối yêu cầu của Việt Nam, nhưng sau đó đồng ý điều thêm một chiếc xe cảnh sát cho phái đoàn. Khi chiếc xe mới được điều tới, các cảnh sát hộ tống mới lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Xuân Thanh. Họ được lệnh chuyển ông Thanh từ chiếc xe thuê ở Czech sang xe của cảnh sát và được cho biết công dân Việt Nam này bị say và ngã xuống cầu thang, nên điều quan trọng là phải giữ ông ta xa khỏi tầm mắt của Bộ trưởng Việt Nam vì ông ta đã gây ra tình huống xấu hổ không thể chấp nhận được khi say xỉn, vẫn theo tờ Denník N. Hai người đàn ông Việt Nam được cho là mật vụ đã lên xe cùng với Trịnh Xuân Thanh và giữ cho ông này khỏi ngã. Đoàn xe ra đến phi trường Slovakia để sang Nga vào lúc 2 giờ 29 phút ngày 26 tháng 7 năm 2017 mà không phải qua bất kỳ một hệ thống rà soát an ninh nào. Bộ trưởng Tô Lâm là người lên máy bay đầu tiên, kế đó là một số người trong phái đoàn, và Trịnh Xuân Thanh được xốc nách đưa lên cuối cùng, như thể đang trong tình trạng say rượu và cần phải có người dìu. Tờ Danish An cho biết, trong suốt quá trình Đức điều tra vụ bắt cóc, một số giới chức Slovakia, trong đó có cựu Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak, liên tục bị công luận nước này lên án vì đã tiếp tay cho Việt Nam trong vụ bắt cóc. Lên tiếng trên trang Facebook hôm 31 tháng 7, ông Kalinak nói rằng, tôi nhấn mạnh rằng danh sách hành khách lên máy bay là do giới hữu trách Việt Nam cung cấp cho chúng tôi. Không có tên của công dân phạm tội người Việt, không có một ai bị thương hay bị còng tay. Còn Bộ Nội vụ của Slovakia thì nói rằng bài báo của Danish N là hoàn toàn vô lý, bịa đặt và dối trá. Trong khi đó, Văn phòng Tổng công tố Slovakia hôm 1 tháng 8 nói Đức có quyền tiến hành các thủ tục hình sự liên quan đến vụ bắt cóc và các cơ quan tư pháp Đức đã không cung cấp thông tin cho đối tác Slovakia về vụ này. Là người theo sát những diễn tiến liên quan đến vụ bắt cóc thân chủ, luật sư Petra Slachenhoff nói với VOA rằng những gì cảnh sát Slovakia nói với báo Danish đều trùng hợp với tất cả các chi tiết mà các nhà điều tra Đức tìm ra cho đến nay. Hơn nữa, lời khai của cảnh sát cho thấy cựu Bộ trưởng Slovakia Kalinak đã không thành thật. Ông ấy chắc hẳn biết chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó tại khách sạn Burik và sân bay Bratislava. Nữ luật sư người Đức của ông Thanh cho đây là một vụ bê bối gây sốc vì những gì mà quan chức Slovakia dám làm trong bối cảnh nước này là một thành viên của Liên minh châu Âu. Theo bà, Slovakia nên tiến hành điều tra một cách nghiêm túc để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Luật sư Petra Slachenhoff cũng khẳng định lại phán quyết của Tòa Thượng thẩm Berlin hôm 25 tháng 7, cho rằng việc ông Trịnh Xuân Thanh bị bỏ tù tại Việt Nam là bất hợp pháp. Bà hy vọng Việt Nam sẽ cho phép thân chủ của bà trở về Đức, nơi ông bị bắt cóc, để xoa dịu cuộc khủng hoảng quan hệ giữa Việt Nam và Đức gây ra từ vụ bắt cóc trên.
Dân biểu Hoa Kỳ Mimi Waters hôm 2 tháng 8 lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho công dân Mỹ Michael Phương Minh Nguyễn, người hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam để điều tra về tội lật đổ chính quyền theo Điều 109 Bộ Luật Hình Sự. Tại cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 8 tại tòa thị chính thành phố Orange, bang California, dân biểu Mimi Waters nói ưu tiên hàng đầu của bà là làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Todd Badock, để đảm bảo chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho ông Michael Phương Minh Nguyễn. Bà nói thêm rằng phía Việt Nam sẽ phải nhận lấy hậu quả nếu giam giữ công dân Hoa Kỳ. Trang web của nữ dân biểu cho biết bà sẽ nói chuyện với đại sứ Việt Nam ở Washington vào sáng ngày 3 tháng 8 để yêu cầu phía Việt Nam phóng thích ông Michael ngay lập tức. Ông Mark Roberts, em rể của ông Michael Nguyễn, cho VOA biết tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã vào trại giam thông ông Michael vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Ông Mark nói bà Helen Nguyễn, vợ của ông Michael, được viên chức lãnh sự Frank Shelton thông báo về tình hình của chồng bà và nói thêm rằng phía Việt Nam chưa cho gia đình hay luật sư vào thăm.
We spoke to Frank Shelton. He's the consulate general in Saigon.
Vào buổi tối ngày 31 tháng 7, tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại cho bà Helen. Ông Frank Shelton báo cho bà biết ông Michael vẫn còn sống, khỏe mạnh và đang bị giam giữ tại Sài Gòn. Nhân viên Tổng lãnh sự có gặp ông Michael trong trại giam trong vòng chưa tới một tiếng đồng hồ. Ông Shelton xác nhận rằng ông Michael đang bị điều tra theo Điều 109 của Bộ Luật Hình Sự về tội danh lật đổ chính quyền. Theo gia đình, ông Michael đã ký giấy miễn áp dụng đạo luật thông tin riêng tư vào năm 1994. Theo đó, cho phép Bộ Ngoại giao Mỹ nói chuyện với gia đình ông, các cơ quan công lực Hoa Kỳ và các văn phòng dân biểu và nhân viên của họ. Tại cuộc họp báo, gia đình cho biết vào ngày 7 tháng 7, khi trên đường từ Đà Nẵng về Sài Gòn, ông Michael bị bắt tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 17 tháng 7, phía Việt Nam thông báo cho phía Mỹ biết ông Michael đang bị giam giữ tại thành phố Hồ Chí Minh theo thông cáo báo chí của gia đình. Ngày 31 tháng 7, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ được phép gặp ông Michael lần đầu tiên tại trại giam trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Ông Mark nhắc lại lời của viên chức lãnh sự về tình hình giam giữ và việc điều tra đối với ông Michael hiện nay. Ông ấy cũng giải thích về hệ thống pháp lý ở Việt Nam. Theo đó, việc điều tra này có thể kéo dài từ 3 đến 5 tháng và có thể gia hạn thêm từ 3 đến 5 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, gia đình và luật sư không được phép thăm ông Michael và ông chỉ có thể được tiếp xúc lãnh sự mỗi tháng một lần. Tại cuộc họp báo hôm 2 tháng 8, dân biểu Waters nói bà sẽ tìm mọi cách lên tiếng yêu cầu phía Việt Nam phóng thích ông Michael. Bà Waters nói, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói chuyện với đại sứ Mỹ tại Việt Nam và đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chúng tôi nói với họ rằng việc bắt giữ công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam như vậy là không thể chấp nhận được và phải trả tự do cho ông Nguyễn càng sớm càng tốt. Họ phải hiểu rằng sẽ có hậu quả nếu bắt giam công dân Mỹ. Ngày 20 tháng 7, bà Helen Nguyễn đã bắt đầu một cuộc vận động trên trang change.org tìm sự giúp đỡ của dân biểu Mimi Waters, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ về trường hợp của ông Michael Nguyễn. Trang Defense The Defender hôm 29 tháng 7 cho biết vào ngày 7 tháng 7, lực lượng an ninh của thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ ông Michael Nguyễn, một công dân Hoa Kỳ, cùng với cựu tù nhân chính trị Huỳnh Đức Thịnh và con trai Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Phi Long và Facebooker Thomas Quốc Báo với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 109 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Đến chiều ngày 3 tháng 8, chính quyền và truyền thông Việt Nam vẫn chưa loan báo về việc bắt giam ông Michael Nguyễn và 4 nhà hoạt động.
Một nhóm các nhà hoạt động ở Việt Nam vừa phát động chiến dịch viết thư tay cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam dựa theo mô hình chiến dịch viết thư tay của Tổ chức Ân xá Quốc tế với mục tiêu cải thiện điều kiện giam giữ và hỗ trợ tinh thần cho các tù nhân. Ý tưởng do một nhóm trẻ hoạt động cho dân chủ nhân quyền tại Sài Gòn đưa ra sau khi nghe được chia sẻ của một tù nhân về tác động của những lá thư viết tay mà Ân xá Quốc tế gửi vào nhà tù. Trịnh Kim Tiến, một trong những thành viên vận động cho chiến dịch, nói với VOA.
Cũng là từ một cái người nhân dân tâm đã từng ở tù là anh Trương Quốc Huy. Mà anh thuật lại rằng là khi mà anh ở trong tù, khi mà có chiến dịch vận động viết thư như vậy, anh nhận được nhiều thư từ bên ngoài gửi vào thì cái đời sống của anh ở bên trong nhà tù được cải thiện rất là nhiều.
Chiến dịch viết thư tay cho các tù nhân đấu tranh cho nhân quyền có tên là Right for Right là sáng kiến của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Hoạt động diễn ra hàng năm này đã mang hàng triệu lá thư tay đến cho các tù nhân lương tâm trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo một thành viên khác của chiến dịch, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, chiến dịch viết thư tay của Ân xá Quốc tế có hiệu quả chuyển tải thông điệp cảnh báo đến các nhà nước độc tài, cho các tù nhân biết họ không cô đơn và tạo ra sự thay đổi, ít nhất là cải thiện đáng kể đời sống của tù nhân lương tâm trong trại giam. Bà Trang viết trên trang Facebook. Trên thực tế, thân nhân của nhiều tù nhân lương tâm cho biết, tất cả thư từ gửi cho người thân của họ đều phải được kiểm duyệt kỹ lưỡng và phần lớn bị trả lại với lý do có nội dung nhạy cảm. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức, cho VOA biết thêm.
Thứ nhất là về cái tình hình bên ngoài mà những cái thông tin mà lời trái hay là mạng xã hội hay là những cái thông tin mà không có chính thống, thông thường những cái thông tin đó thì họ không cho nhận. Còn những cái tài liệu mà về tiếng Anh thì họ cũng chắc chắn là họ trả lại luôn, và họ nói là họ không có trách nhiệm để mà kiểm duyệt những cái tài liệu mà như vậy. Báo chí, thư từ, sách vở mà nếu mà có bằng tiếng Anh thì họ chắc chắn là họ trả lại hết. Cho dù là cái sách đó cho cái nhà xuất bản trong nước họ phát hành đi nữa thì họ cũng không cho nhận.
Nhóm vận động viết thư cho biết tính đến ngày 2 tháng 8 đã có 24 lá thư tay gửi đến cho các tù nhân lương tâm như Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức, Hoàng Bình.
Càng nhiều người gửi thư như vậy thì mình vẫn đã đang tạo một cái áp lực đối với những cán bộ trại giam tại các trại giam mà giam giữ tù nhân lương tâm. Khi mình làm, họ có thể không nhận được nhưng mà họ biết được rằng là đã có rất là nhiều người gửi thư cho mình thì họ sẽ cảm thấy được động viên rất là nhiều.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 100 tù nhân lương tâm trong điều kiện tồi tệ và bị ngược đãi. Một trong số các tù nhân đang chịu án tù nặng là blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, gần đây đã phải tuyệt thực đến lần thứ ba để phản đối việc liên tục bị bạn tù lăng nhục và đe dọa đến tính mạng. Blogger này chỉ thôi tuyệt thực sau chuyến thăm của đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tới nơi giam giữ cô ở Thanh Hóa hôm 23 tháng 7. Hà Nội luôn khẳng định không có cái gọi là tù nhân lương tâm tại Việt Nam và chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn PHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Việt Hùng từ Washington về dấu ấn văn hóa của thổ dân trong đời sống nước Mỹ.
Thổ dân bản xứ và nền văn hóa độc đáo của họ đã để lại những dấu ấn gì trong xã hội Mỹ hiện đại? Đó là nội dung của cuộc triển lãm mới được khai mạc tại trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tới với triển lãm này, du khách sẽ có dịp được chiêm ngưỡng một chiếc mũ dành riêng cho tù trưởng dài tới 3 mét, được kết hoàn toàn bằng lông đại bàng trắng. Bên cạnh đó là những chiếc áo khoác da bò sặc sỡ mà phần lớn mọi người mới chỉ được thấy trên các bộ phim của Hollywood. Hay cũng có thể là những chiếc khiên da được thổ dân sử dụng trong săn bắn và chiến đấu, với những họa tiết trang trí rất đẹp mắt. Tất cả đã thu hút khách tham quan ngay từ khi đặt chân tới triển lãm đặc biệt này. Chị Đinh Hải Yến, du khách từ Hà Nội, Việt Nam nói:
Nước Mỹ rất rộng lớn, với vô cùng nhiều nền văn hóa khác nhau, tạo nên một cái bản sắc riêng. Tuy nhiên văn hóa bản địa của thổ dân Mỹ luôn luôn là một cái điểm nhấn rất quan trọng.
Cháu William Francis, du khách từ Melbourne, Australia cho biết:
Cháu thì cháu thích nhất là cái mũ tù trưởng này này. Nó thể hiện quyền lực tuyệt đối của tù trưởng. Chỉ duy nhất ông ấy mới được đội nó mà thôi. Không một ai khác trong bộ tộc được quyền sở hữu nó. Hơn nữa, nó cũng rất lớn và rất đẹp khi được làm hoàn toàn bằng lông đại bàng. Cháu đã thấy nó trên phim nhiều rồi, nhưng không thể ngờ rằng ngoài đời thật, nó lại đẹp và ấn tượng đến như vậy.
Triển lãm cũng dành phần lớn không gian giới thiệu về những sản phẩm trong cuộc sống hiện đại mang dấu ấn văn hóa thổ dân. Ví dụ như chiếc mô tô phân khối lớn mang tên Indian nổi danh một thời này. Rồi có cả các loại xe hơi hay tên lửa Tomahawk. Rồi cả những bộ phim ăn khách của Hollywood. Các sản phẩm truyện tranh, đồ chơi xếp hình Lego, đồ dùng mang tới trường của trẻ em. Các sản phẩm nước ngọt có ga của các thương hiệu nổi tiếng. Thậm chí cả sản phẩm bơ cũng mang hình ảnh của người thổ dân. Anh Michael Francis, du khách từ Melbourne, Australia nói:
Có rất nhiều dấu ấn văn hóa thổ dân vẫn đang hiện hữu trong xã hội và cuộc sống hôm nay ở nước Mỹ. Cuộc triển lãm này cho người xem thấy được những điều độc đáo, hấp dẫn trong văn hóa của người Mỹ bản địa, cũng như nói rõ hơn về những gì đã diễn ra trong lịch sử nước Mỹ, từ khi người da trắng đặt chân tới đây và có những tiếp xúc đầu tiên với thổ dân ở đây.
Đây là những sản phẩm gốm đã được người bản địa tại Mỹ sử dụng cách đây hơn 1.000 năm. Điều khiến du khách phải ngỡ ngàng là dù trải qua ngần ấy thời gian, màu men gốm vẫn rất sắc nét, tươi sáng, không hề phai nhạt. Rõ ràng vẫn còn rất nhiều bí ẩn liên quan đến nền văn minh của người thổ dân bản xứ. Triển lãm về nền văn hóa này đang là một trong những triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan tại trung tâm thủ đô Washington. Triển lãm sẽ còn tiếp tục mở cửa miễn phí đón du khách trong thời gian tới đây.
Tiếp theo đây là tường trình của các cộng tác viên gửi từ Việt Nam về những tác động khả dĩ đối với Việt Nam nếu chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.
Trâu bò hút nhau rồi mũi chết. Người Việt có ví von như vậy khi nói về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra. Người ta đang lo ngại khi bị cản trở xuất cảng, Trung Quốc sẽ đi con đường vòng qua cửa ngõ Việt Nam. Nhà quan sát kinh tế Phạm Chí Dũng cho rằng ngay cả điều đó cũng đã nằm trong toan tính của người Mỹ.
Mỹ đã tính toán về cái chuyện là Trung Quốc mượn đường Việt Nam Và bằng chứng là việc Mỹ đã từ cuối năm 2017 là Mỹ đã đánh thuế về cái nhôm và thép của Việt Nam xuất sang Mỹ với cái giá thuế rất là cao. Mức thuế rất là cao lên tới khoảng chừng 250%. Đó là cái mức thuế mà Mỹ đã quyết định cái chuyện là đã xác định là nhôm và thép của Việt Nam là 90% trong đó là có cái nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Cho nên là Mỹ đã tính trước về cái chuyện là Trung Quốc sẽ mượn đường Việt Nam.
Ở góc nhìn khác, ông Trần Bang, nguyên trưởng ban kiểm soát một công ty cổ phần ngành xây dựng nhận định.
Nếu hàng hóa của Trung Quốc mà không xuất được sang Mỹ thì họ sẽ phải tìm các thị trường khác họ xuất và sẽ họ có những cái biện pháp giống như là giảm giá đồng tiền để họ trợ cấp cho xuất khẩu thì nó sẽ có thể tràn sang Việt Nam. Tôi cho rằng là nó phải có một cái độ trễ nhất định, tức là Việt Nam có thể sẽ không thấy ngay, chỉ thấy trên sàn chứng khoán, nhưng còn trong các cái doanh nghiệp ấy có thể là chưa thấy ngay được. Khi tuyên bố về đánh thuế 34 tỷ hàng hóa của Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ thì cái chứng khoán Việt Nam cũng có một cú sốc, tức là xuống dưới 900 điểm.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Trung Quốc đang dùng chính sách thuế khóa để trả đũa Mỹ. Chính điều này có dự báo là những nhà nông của Việt Nam sẽ hưởng lợi, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp bằng các thiết bị nhập khẩu từ Nhật Bản. Với những cải tiến của những người thợ cơ khí Việt Nam cho phù hợp đặc điểm canh tác bản địa, ông Trần Bang nói tiếp.
Có thể có những ảnh hưởng mà theo tôi lại có khi có lợi cho Việt Nam. Ví dụ như này, tức là khi Trung Quốc nó trả đũa Mỹ về đánh thuế cái hàng nông sản của Mỹ, thì họ phải nhập cái lượng hàng hóa nông sản khác thay thế. Thì vậy thì cũng có thể là cái này là nếu Việt Nam biết tận dụng cơ hội thì có khi lại có lợi cho một số cái ngành nông sản.
Ngoài cơ hội như dự báo của ông Trần Bang, thì chuyện lo ngại Trung Quốc mượn đường theo lý giải của ông Phạm Chí Dũng là không cao.
Mức xuất siêu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ trong năm 2016 là khoảng 25 tỷ đô la và đến năm 2017 là lên tới 32 tỷ đô la. Nhưng mà theo tôi biết là trong cái chỉ đạo mới nhất của ông Trump thì như vậy là có khả năng là sẽ phải giảm xuất siêu của Việt Nam xuống 1/2 hoặc là 1/3. Tức là Việt Nam sẽ chỉ còn xuất siêu khoảng chừng từ 8 tới 10 tỷ đô la vào thị trường Hoa Kỳ hàng năm mà thôi. Như vậy thì với cái tình cảnh đó thì Trung Quốc sẽ không thể mượn được đường của Việt Nam để xuất siêu vào thị trường Hoa Kỳ nữa.
Xem ra, lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam có nhiều hứa hẹn tìm kiếm thêm thị phần xuất khẩu vào Trung Quốc, khi quốc gia này đang trả đũa Mỹ bằng việc áp thêm thuế vào hàng hóa nông sản đến từ Mỹ. Tuy nhiên, lâu nay cán cân thương mại hàng hóa nông sản Việt-Trung lại được nhận xét là thiếu bền vững do thương lái Trung Quốc thao túng nhà vườn Việt Nam.
Và ngay sau đây là chuyên mục giải đáp thắc mắc y học cuối tuần với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Quỳnh Phú hỏi: Thưa bác sĩ, tôi đang sống và làm việc ở một cơ quan hành chính tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và đã mắc phải chứng bệnh khoảng 4 năm nay với triệu chứng như sau. Vào cuộc họp cơ quan là tôi bị hồi hộp, run. Trong lúc tôi phát biểu, tiếng nói bị run, thậm chí bị nghẹn ở cổ không nói được. Khi tiếp xúc đám đông hay có người lạ nhìn thì tôi bị run tay, không thể cầm viết để viết được. Lúc đó rất hồi hộp, tim đập rất nhanh. Tôi đi khám ở Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh thì bác sĩ nói tim bình thường. Khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ nói không phát hiện bệnh. Khám ở Bệnh viện Nhân dân 115 thì bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn thần kinh chức năng và cho thuốc uống nhưng không hết. Xin hỏi bác sĩ tôi bị bệnh gì? Bệnh của tôi có điều trị hết không? Và nên điều trị ở đâu? Tôi lo nhất là bị run tay không viết được. Tôi rất tin tưởng bác sĩ. Chân thành cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chứng rối loạn lo âu xã hội. Thì chứng lo âu xã hội là lúc phải tiếp xúc với người khác. Nói một cách khác là trong một cái tình huống xã hội thì một cái người nào đó có một cái triệu chứng về lo âu mà làm cho họ không có hoạt động bình thường. Thì tôi xin nói rõ là tôi không có phải bác sĩ chuyên về bệnh tâm thần, và tôi xin nhắc lại là chúng ta không có thể có ý kiến riêng cho một trường hợp cá biệt. Và sau đây tôi xin bàn một số điểm về cái rối loạn lo âu xã hội, và tôi tạm dịch đây là cái từ về trong tiếng Anh gọi là social anxiety disorder. Và người ta lấy ba cái chữ đầu, người ta viết tắt, người ta ghép lại thành cái chữ SAD, ta đọc là sad. Thì nghe nó cũng giống giống như cái chữ sad là buồn, nhưng mà nó không có theo nghĩa như vậy. Và có thể gọi nó là một cái loại sợ xã hội hay là sợ giao tiếp xã hội, social phobia. Phobia là khi mà chúng ta có một cái sợ hãi, một cái lo âu quá đáng về một cái vấn đề gì đó. Và cái social là trong một cái tình huống mà chúng ta phải tiếp xúc với người khác, là xã hội. Thì ở Mỹ người ta ước lượng có chừng 4-10% người lớn có thể bị mắc chứng này. Nếu mà chúng ta tính trong một cái giai đoạn 12 tháng nào đó thì nó cũng là khá phổ biến. Và trên lý thuyết thì nếu mà không can thiệp thì nó có thể đưa đến những cái bệnh như là trầm cảm, depression, hay là một số người thì làm dùng thuốc là drug abuse hay là những cái bệnh tâm thần khác. Thì theo như cái định nghĩa của cái chữ là social anxiety disorder, thì cái người bệnh cảm thấy rất lo âu khi họ tiếp xúc với người khác, không phải là người thân thuộc. Vì họ e sợ rằng nếu mà họ nói là làm một cái việc nào, thì họ sẽ bị chê bai, họ phê bình hay là phải họ làm cho họ xấu hổ. Và cái mức lo âu này mạnh đến mức mà họ không có thể làm một số việc đáng lẽ là họ cần phải làm. Ví dụ có những cái người họ không có dám đi dự một cái party hay là một cái buổi họp đến bắt tay nói chuyện với người lạ, hay là ví dụ họ cần lên gặp cái ông chủ của mình thì họ không có dám lên gặp. Thì đó như là cái trường hợp lo âu xã hội chung hay là tổng quát. Trong tiếng Anh người ta gọi là generalized sad. Và một số trường hợp thì bệnh nó chỉ giới hạn vào cái tình huống mà họ phải nói, phải trả lời trong lớp học, hay là xuất hiện trước một cái buổi tiệc, hay là phát biểu ý kiến trước công chúng. Có một cái từ tiếng Anh người ta gọi những cái động thái này, những cái việc này là cái performance, có nghĩa là giống như là mình phải biểu diễn một cái chuyện gì đó, mình phải thực hành một cái động tác nào đó. Thì đó là những cái trường hợp mà người ta gọi là sad, nhưng mà giới hạn, nó không có tổng quát. Và cái từ tiếng Anh nó hơi dài dòng, gọi là non-generalized sad, có nghĩa là cái bệnh sad nhưng mà không có bao quát. Và bây giờ với cái từ mới hơn thì người ta gọi đó là performance only sad, gọi là mình chỉ cái bệnh rối loạn đó khi mà mình phải biểu hiện hay là biểu diễn một cái vấn đề gì đó. Và cái người mà ngại performance hay là ngại biểu diễn hay làm một cái việc gì và trổ tài trước một số nhiều người thì người ta đó gọi đó là một cái lo âu lúc phải biểu diễn, lúc phải hành động, gọi là performance anxiety. Thì một số trẻ em nó mắc cái chứng loại này và nó hay bị phạt oan vì chúng không có nói được lúc gặp người ngoài cái gia đình của nó. Ví dụ như là bố mẹ dắt đi thăm nhà bạn bè và biểu em chào thì em nhất định ngậm miệng. Thì vào lớp cô thầy hỏi thì nhất định không có trả lời. Nhưng mà những cái bé này nó có thể viết hay là nó vẽ để diễn tả thì nó vẫn làm được như thường. Thì các em có thể bị kết tội là bướng bỉnh, cứng đầu, là có khi bị đánh đập. Thì thật ra là chúng nó không có phải nó muốn như vậy, nó không muốn cứng đầu, nhưng mà nó mắc cái bệnh gọi là lo âu, anxiety disorder. Nó biểu hiện bằng cái chứng gọi là cái bệnh cấm chọn lọc, không nói được trong một số tình huống xã hội chọn lọc, trong một cái số tình nữa là selective mutism. Mutism có nghĩa là nó chọn, nó không có nói được hay là nó không nói, và selective là nó chỉ chọn lọc trong một cái số tình huống nào đó thôi. Thì trong mà cách nói thông thường thì chúng ta thường mô tả những cái người này, có thể là mình hiểu lầm họ và họ mình nói họ là rụt rè, tiếng Anh người ta nói là shy hay là timid, hoặc là những cái người tránh tiếp xúc với người khác, họ sợ bị chọc hay là nhạy cảm quá mức với những cái nhận xét không tích cực từ người khác. Nói chung là mình hay nói mấy người này nhát, hay là những cái người đó họ nói là tôi nhát lắm. Và cái từ chuyên môn trong y khoa thì người ta gọi là avoidant personality disorder. Disorder là một cái rối loạn, personality là về cá tính, và avoidant có nghĩa là chỉ cái sự khuynh hướng của những cái người này, họ tìm cách lẩn tránh những cái tình huống mà làm cho họ không có thoải mái. Thì ở cái đứa trẻ mà chúng ta nói là nhát đó thì nó có khuynh hướng thu mình lại lúc phải gặp người lạ hay là những cái hoàn cảnh không có quen thuộc, là ví dụ như khi vào nhà người lạ hay là lúc mới gặp bạn mới. Thì chúng ta nói là họ đứng về cái phương diện tập tính về hành vi thì họ vẫn bị cái vấn đề ức chế cái hành động của họ để cho phù hợp với cái hoàn cảnh. Và trong tiếng Anh người ta gọi cái đó là behavioral inhibition. Inhibition là họ bị ức chế, họ bị giữ kèm lại về cái vấn đề behavior, là về vấn đề tập tính, hành vi. thì cái bệnh SAD mà chúng ta bàn ở đây nó xuất hiện thường thường vào tuổi 15-16 tuổi, nhưng mà có khi sớm hơn, lúc chừng 5-6 tuổi thôi. Nếu mà xuất hiện trễ thì sau 30 tuổi thì thường thường là cái triệu chứng đầu tiên gây ra là do cái người đó họ phải đối phó với một cái hoàn cảnh mới. Ví dụ như là một cái người đó từ trước nay họ vẫn rụt rè, hay là họ nghĩ là họ không có muốn phô trương. Nhưng mà bây giờ thì do công việc, ví dụ họ đến vào cấp lãnh đạo hay là đứng đầu một cái hạng nào đó, do cái công việc họ phải đứng nói trước một cái buổi họp hay trong một đám đông, và khi đó thì họ gặp vấn đề là vì họ không có làm được. Thì theo dõi ngoài đời người ta thấy là 10 năm sau khi bắt đầu trị liệu bằng thuốc hoặc là tâm lý mà chúng ta sẽ bàn sau đây, thì có chừng 1/3 là khỏi bệnh hẳn. Và cái kết quả như vậy là thấp hơn những cái kết quả, những cái khảo cứu lâm sàng. Khi mà khảo cứu lâm sàng trên những cái bệnh nhân thì người ta chỉ, và người ta công bố thì người ta chỉ dùng một cái số nhỏ bệnh nhân mà thôi. Nhưng mà trên thực tế thì nó không có được tốt như trong những cái khảo cứu mà lâm sàng như vậy. Thì nguyên nhân sinh bệnh thì nó vừa có cái yếu tố di truyền, nó vừa có cái ảnh hưởng hoàn cảnh. Giống như là thời thơ ấu, cái người đó có những vấn đề là ví dụ có thể là lúc thơ ấu họ bị khổ sở, họ có bị ảnh hưởng của cha mẹ, bạn bè, ví dụ như có thể là bị bạo hành, bị abuse, child abuse lúc còn nhỏ, hoặc là họ bị ăn hiếp, hay là cha mẹ có thể là cái người tánh khó khăn quá đáng, hay là cha mẹ ưa chỉ trích, nói thẳng vào mặt, hay là chính gia bản thân cha mẹ là cũng là những cái người họ lo âu nhiều và họ biểu hiện bằng một cái thái độ mà không có xây dựng đối với con cái. Hoặc là đã từng bị trừng phạt nặng nề trong quá khứ vì một cái chuyện không đáng kể. Ví dụ như ngày xưa bị nói chuyện trong lớp thì bị thầy giáo xị vạ hay là đánh đập, hay là sau đó thành đối với những cái người đó họ trở thành bề ngoài nữa, chúng ta nói một cách thông thường là rất là rụt rè và sợ sệt. Bây giờ nói về chữa trị thì trong cái chữa trị của cái bệnh SAD này nó có cái hai cách mà theo những cái thống kê thì hiệu quả nó tương đương với nhau đối với những cái khảo cứu được công bố. Thứ nhất là nói về cái thuốc men, thì những cái thuốc mà chống trầm cảm thường chúng ta gọi là những cái thuốc mà ức chế có chọn lọc sự tái thu hồi của serotonin. Thì tôi xin giải đi giải thích về cái thuốc này một chút. Là trong cái não bộ của chúng ta nó có những cái chất mà nó chuyển tiếp, những cái neurotransmitter, những cái chất chuyển tiếp thần kinh, truyền dẫn thần kinh, mà để nó bảo đảm cái sự liên lạc ở giữa cái tế bào này, thần kinh này với tế bào thần kinh khác. Thì một trong những cái chất đó nó gọi là chất là serotonin. Một khi mà cái tế bào này nó truyền dẫn qua tế bào neuron kế tiếp thì cái chất serotonin này nó được tiết ra ngoài ở trong cái synapse, ở trong những cái chỗ mà những cái tế bào này nó liên kết với nhau, và sau đó thì nó được thu hồi lại liền. Thì những cái thuốc mà loại ức chế chọn lọc cái sự tái thu hồi đó có nghĩa là sao, là nó để cho cái chất serotonin đó nó nằm hiện diện ở trong những cái synapse đó lâu hơn, và do đó cái tác dụng serotonin của trên cái hệ thần kinh nó mạnh hơn, có nghĩa là nó làm tăng tác dụng của serotonin ở trên cái trong hệ thần kinh của mình. Thế một trong những cái thuốc này mà chúng ta cũng, một số người cũng đã nghe quen, gọi là paroxetine, viết là paroxetine, hay là tên thương mại của nó là Paxil. Trong cái chữ Pax này, người ta đặt tên cho nó, người ta cố ý dùng cái chữ Pax. Pax tiếng Latin có nghĩa là bình an, có nghĩa là hòa bình, hay là Serosat, Seroxat là cái tên thương mại của cái thuốc paroxetine. Và một cái thuốc thứ hai nữa cũng dùng nhiều là sertraline, viết là sertraline, và từ tên thương mại phổ biến là Zoloft, Zoloft. Thì nói chung cái phản ứng phụ của những cái thuốc mà chúng ta vừa nói là cái thuốc mà SSRI là viết tắt của cái chọn lọc tái thu hồi serotonin đó, thì nó có thể, trên lý thuyết, có thể gây ra những cái rối loạn về tính dục, về sex, sexual activities, disorders. Hay là họ có thể làm cho bị ngái ngủ, hay là họ lên cân nhiều quá, hay là họ mất ngủ, hay là họ lo âu, chóng mặt, nhức đầu, khô miệng, buồn nôn, hay là rung tay, bón, hay là đau bụng. Và riêng đối với cái lứa tuổi 18 cho tới 24 tuổi mà dùng cái loại thuốc SSRI này thì bác sĩ được luôn luôn nhắc nhở là nó có một cái risk, một có cái nguy cơ là nó làm tăng cái khuynh hướng từ từ suicide ở những cái lứa tuổi mà thanh niên từ 18 đến 24 tuổi. Thì khi mà người ta dùng cái thuốc SSRI loại này, cái thuốc như là cái thuốc paroxetine này cho những cái người trong cái mục đích này, thì là cái thuốc nó có tác dụng sau 6 tuần, có nghĩa là chừng 1 tháng rưỡi. Chứ chúng ta đừng có mong đợi là uống vô chừng 1-2 ngày là thấy nó xong. Và cái tác dụng tới mức tối hạn sau 12 cho tới 16 tuần, có nghĩa là sau 3 cho tới 4 tháng uống thuốc. Và thường thường là người ta nói chung người ta chữa trị bằng thuốc này từ 6 đến 12 tháng để mà tránh cái bệnh tái lại hoặc là phải dùng thuốc lâu hơn. Thì nói một cách khác, đây là một cái thuốc dùng để chữa cái bệnh trầm cảm. Nhưng mà dùng trong cái mục đích bị cái rối loạn xã hội này thì cũng phải dùng lâu mới thấy có kết quả. Và bác sĩ, trong một số trường hợp người ta cộng thêm một số thuốc loại an thần như là benzodiazepine, loại benzodiazepine như là cái thuốc clonazepam và cái tên thương mại của nó là clonopin, K-L-O-N-O-P-A-P-N. Và xin nhớ là cái thuốc này nếu mà mình có bị bệnh gan nặng hay là mình bị khó thở hay là mình có ý tưởng tự tử thì mình phải nói cho bác sĩ biết, vì nếu mà có những cái dấu hiệu như vậy thì không có nên dùng cái loại thuốc an thần benzodiazepine này. Bây giờ nói về biến chứng thì nó cũng có thể nhức mỏi, ho, khó thở, chán chường, buồn bã, nóng sốt. Chúng ta thấy những cái thuốc này nó tác dụng ở trên cái tình trạng tâm thần của cái người bệnh, và những cái cảm giác như là chán chường, buồn bã nó cũng là một cái điểm cần phải biết. Hay là ăn không ngon, mất khoái cảm hay là thú vị và rối loạn tình dục. Vấn đề rối loạn tình dục của những cái thuốc an thần này nó có thể lên tới 50% trường hợp. Thì lúc mà bác sĩ họ người ta biên toa cái thuốc SSRI là cái thuốc ức chế cái chọn lọc tái thu hồi của chất serotonin cho bệnh nhân uống thuốc, thì bác sĩ có thể khuyến khích bệnh nhân thử tìm đến những cái nơi hay là những cái tình huống mà trước đây làm cho cái người bệnh nhân nó họ sợ để xem thử là cái thuốc nó có tác dụng hay không, nó có work hay không. Người ta gọi là test out, là thử xem sao. Và ngoài cái chuyện test out, cái chuyện thử đó, nó cũng là một cái cơ hội để chứng minh cho bản thân người bệnh biết là cái sợ của mình nó là vô căn cứ. Vì khi mà mình uống thuốc vô thì cái vẫn là cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà mình sẽ không có thấy sợ sệt nữa. Và bác sẽ có thể bắt đầu bằng cái liều thấp và tăng dần dần trên liều cao hơn nếu mà thấy tác dụng. Bây giờ nói về cái phương pháp trị liệu thứ hai mà trong những khảo cứu người ta thấy kết quả cũng tương đương như là cái tác dụng bằng thuốc, thì đó là gọi là trị liệu tâm lý bằng cái tâm lý trị liệu mà gọi là cognitive behavioral therapy. Có nghĩa là sao? Cái therapy có nghĩa là phương pháp trị liệu, và behavioral có nghĩa là về hành vi, cái tập tính, cái cách mà mình đối xử, cái cách của cái người bệnh nhân. Và cognitive là căn cứ trên sự hiểu biết, trên sự nhận thức, có nghĩa là cũng giống là tái giáo dục lại cái người bệnh và cho họ hiểu cái bệnh của mình, hiểu cái cách họ đối phó với cái hoàn cảnh của họ ra sao, và để sửa lại cái sự hiểu biết của họ và từ đó thay đổi cái behavior, cái hành vi của cái người đó. Thì cái bệnh nhân á, nói ở cái căn bản cái người bệnh nhân bị cái chứng lo âu xã hội này thì họ đánh giá sai lạc về cái cách mà họ giao tiếp trong xã hội, và trong sâu thẳm của họ thì họ cho rằng là người ta nghĩ xấu về họ, người ta nghĩ tiêu cực về họ và gán cho cái thái độ và họ cho là cái chuyện thái độ của người khác một cái tầm quan trọng quá đáng, hoặc là mình quá nhạy cảm, hoặc là mình nghĩ là những cái người họ chỉ trích mình họ quan trọng quá. Thì một cái lời nói, một cái cử chỉ vô hại, chúng ta nói vô thưởng vô phạt ấy, thì nó có thể là được cái người bệnh nhân qua cái lăng kính nhìn người xung quanh hơi méo mó của mình ấy, thì họ xem như là một cái lời trách móc hoặc cái quở mắng, nó có ảnh hưởng nhiều đến mình. Và cái sợ này làm cho bệnh nhân rụt rè thêm, họ thu mình lại và lại càng làm cho bệnh nhân mất cơ hội để thấy là không có gì đáng lo sợ. Có thấy gì, một cái chuyện nó không có cái gì, thì nó trở thành là một cái chuyện đáng lo sợ và tạo nên một cái vòng luẩn quẩn. Thì tâm lý gia, cái người psychologist sẽ giúp cho cái người bệnh hiểu thêm về cái nhận định sai của mình, đồng thời khuyến khích bệnh nhân thay đổi cái sự co cụm, cái sự rút lui, trong tiếng Anh ta gọi là withdraw, mình rút về cái phía mình, không có đụng, không có muốn tiếp xúc với người khác, và để giải tỏa và cắt đứt cái vòng luẩn quẩn, càng ngày càng giữ bệnh nhân bị vây hãm ở trong cái mối lo đó. Và nếu mình nói, nếu mà không có những cái người psychologist, những cái người chuyên gia về tâm lý học đó, thì dạng gì hơn, chúng ta có thể là tự mình tìm hiểu, tự mình học hỏi và tự giúp lấy mình ý thức về cái nỗi lo sợ của mình. Cái đó cũng trong cái cách tu thân hay là cái cách mà tự học làm người của chúng ta, thì trong mọi lĩnh vực chúng ta có thể tự tìm hiểu về mình hơn và ý thức được cái sợ của mình là vô căn cứ hoặc là nó không có quan trọng như là mình tưởng. Cái mà mình sợ không có quan trọng như mình tưởng. Và các tôn giáo thì cũng có giúp chúng ta bớt được cái cảm xúc bị điều khiển và chủ động loại bỏ cái sợ sệt làm cho mình mất bình tĩnh của mình. Thì trong một cái khảo cứu khoa học, cái ông nhà khảo cứu này tên là Matt Bradshaw ở trong một cái đại học Thiên Chúa giáo Baylor ở bên Mỹ, thì ví dụ nói về cái tác dụng của kinh cầu nguyện, thì người ta thấy cái tác dụng tốt của cái vấn đề kinh cầu nguyện là prayers, thì trên cái sự lo âu của cái người bệnh nó cũng có tùy theo cái liên hệ giữa cái người cầu nguyện với cái đấng mà mình cầu xin. Thì đây là một cái khảo cứu ở một cái đại học công nghệ Thiên Chúa giáo, thì người ta God, thì chúng tôi xin gọi đây là Chúa, nhưng mà có thể là đối với người ở Việt Nam người ta nói trời hay là Phật. Thì những cái người tin vào Chúa như là một cái đấng hiền từ che chở cho mình, trong tiếng Anh ta gọi là secure attachment to God, là mình có một cái tương quan mà gắn liền với Chúa mà một cái cách an toàn, mình coi như là một cái người vai trò đứng người cha mà che chở cho mình, thì cầu nguyện có thể làm giảm sự lo âu. Tuy nhiên đối với những cái người quan niệm đấng tối cao như là một cái bề trên mà nghiêm khắc trừng phạt mình và không có để ý tới thân phận của mình, giống như là trong cái đạo giáo của chúng ta có cái quan niệm là nói là lão tử nói là trời coi con người giống như con chó rơm như vậy, thì đối với cái người đó thì họ không có một cái secure attachment to God, mà đối với đó cái tương quan của họ đối với Chúa hay đối với trời đó là một cái thái độ mà trốn tránh. Họ không có cảm thấy an toàn và họ lo lắng bị trừng phạt. Thì đối với những cái người đó, cái cầu nguyện thì có lẽ như là một cái hình thức van nài hơn là một cái đối thoại với cái đấng tối cao. Thì đối với người đó sẽ làm cho họ lo âu và tâm trí của họ xáo trộn thêm. Thì tôi xin nêu một cái khảo cứu này cũng khá thú vị về cái vấn đề giữa cái vai trò giữa cái người cầu nguyện với là cái người mà mình được cầu nguyện. Nếu mà đó là một cái tương quan mà healthy, tương quan lành mạnh, thì cái tương quan tin cậy, thì đó là một cái liều thuốc tốt cho cái sự lo lắng. Và phương pháp đối với người Việt Nam thì chúng ta quen thuộc với một cái phương pháp mà tôi thấy là bây giờ ở bên Mỹ người ta cũng là một cái dùng một cái phương tiện để mà giải tỏa những cái tình trạng lo âu ở bệnh nhân, đó là cái phương pháp chánh niệm mà trên những báo chí hay là sách vở của người Việt Nam cũng nhắc đến nhiều. Và trong tiếng Anh người ta gọi là mindfulness, là cái phương pháp chánh niệm, là cái phương pháp là họ giúp cho cái người bệnh ý thức về cái hiện tại ngay cái giây phút hôm nay, mà giải tỏa mình khỏi bị kiểm soát, khỏi bị kiềm chế bằng những cái mối lo âu mà gắn liền với những cái quá khứ, kỷ niệm đau thương trong quá khứ, mặc dù mình vẫn ý thức được về những cái kỷ niệm đó, và hoặc những cái lo âu quá đáng về tương lai trong lúc những cái tương lai nó chưa xảy đến. Thì cái đây cũng là một cái phương pháp hiện giờ được dùng trong cái vấn đề trị liệu ở bên Mỹ đối với những cái người vấn đề lo âu hay là những cái tình trạng tinh thần khác vẫn rất là phổ biến. Riêng về cái chứng mà vị thính giả ở đây nói là run tay không có viết được vì sợ, vì lo âu, thì chỉ riêng trong cái lĩnh vực giới hạn này, khi mà cái performance của mình nó bị ảnh hưởng tới cái mức mà mình không có hành động được do cái lo âu, thì có thể nhiều bác sĩ người ta nghĩ đến một cái loại thuốc tên là beta blocker. Beta blocker là cái gì? Ở trong cái hệ thần kinh tự dưỡng của chúng ta, nó có một cái tác dụng beta adrenergic, nó làm cho tim mình đập mạnh hơn, thở nhanh hơn lúc mình cần lo lắng, lúc mình cần phải đối phó với stress. Thì đó là cái beta adrenergic, cái tác dụng beta adrenergic. Thì cái thuốc này nó ức chế cái tác dụng đó, nó làm cho tim bớt đập nhanh, nó làm bớt đập nhanh, bớt đập mạnh lại, và thở bớt nhanh, tay chân nó bớt rung lại. Và đó là gọi là thuốc beta blocker. Thì cái thuốc mà điển hình là propranolol, P-R-O-P-R-A-N-O-L-O-L. Thì một số bác sĩ người ta có thể cho bệnh nhân uống thuốc này chừng 3 hoặc 60 phút trước khi phải thực hiện một cái động thái, một cái động tác gì mà làm mình lo, mình run sợ, ví dụ như trước khi đi interview hay là trước khi lên sân khấu để đọc cái bài diễn văn. Nhưng mà trong những cái trường hợp này thì cũng nên là thử trước để coi sự nó tác dụng đối với mình ra sao, vì nó cũng có những cái phản ứng phụ mà làm cho mình bất tiện. Và đặc biệt là những cái người mà bị bệnh tim hay là bị bệnh suyễn hay là bị dị ứng, hay là những cái người đã có biến chứng với loại thuốc này thì phải cẩn thận và phải cho bác sĩ biết. Và để kết luận thì tôi xin nhắc lại những cái nhận xét trên đây là chỉ có tính cách thông tin. Nếu mà người bệnh nhân bị cái vấn đề rối loạn lo âu xã hội này mà ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của mình, thì hoặc là mình tự mình nên tìm hiểu về cái vấn đề để hiểu rõ mình hơn và tự chủ hơn, và hoặc là có thể đi tìm tới bác sĩ hay là những cái người chuyên về tâm lý trị liệu để giúp đỡ cho mình. Và hoàn toàn có tính cách thông tin. Và tôi xin nhắc lại, tôi không có ý định là can thiệp vào cái cách chữa bệnh của bệnh nhân cũng như của cái bác sĩ của mình. Và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào năm 2012, chỉ khoảng một năm sau khi cuộc nội chiến ở Syria khởi sự và ngay sau khi lực lượng của chế độ Syria bắt đầu tấn công các khu vực dân sự nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy, một nhóm khoảng 3.000 tình nguyện viên thuộc mọi tầng lớp xã hội đã thành lập lực lượng dân phòng Syria, được biết tới nhiều hơn với cái tên White Helmets, mũ trắng. Tổ chức nhân đạo trung lập này bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ như di tản y tế, phản ứng tìm kiếm và cứu hộ sau các vụ ném bom và di tản thường dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Qua 6 năm tồn tại, lực lượng mũ trắng đã cứu mạng sống của hơn 100.000 người. Các tình nguyện viên mũ trắng là những anh hùng. Thế nhưng chế độ sát nhân của Bashar al-Assad và các đồng minh người Nga của họ gọi lực lượng này là những kẻ khủng bố. Vì vậy, khi một số thành viên mũ trắng bị mắc kẹt giữa một bên là binh sĩ Syria đang tiến quân và một bên là những kẻ chủ chiến liên kết với nhà nước Hồi giáo, theo yêu cầu của một số nước bao gồm Hoa Kỳ, Israel đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc di tản 422 thành viên mũ trắng và gia đình của họ khỏi Syria đến Jordan. Hoa Kỳ hoan nghênh việc di tản an toàn hơn 400 thành viên của lực lượng mũ trắng và gia đình họ khỏi Tây Nam Syria. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert nói, Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế của chúng tôi đã yêu cầu Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm trong hoạt động nhân đạo hệ trọng này. Đáp lại, Liên Hợp Quốc đã sắp xếp để các thành viên của lực lượng mũ trắng và gia đình họ, những người đang lánh bạo lực ở Tây Nam Syria, được vào Jordan. Lực lượng mũ trắng vẫn thường xuyên bị chế độ Assad nhắm mục tiêu. Chúng tôi cảm kích sâu sắc vai trò của Israel trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển các thành viên mũ trắng và người nhà của họ. Chúng tôi tán dương sự hào phóng của Jordan trong việc hỗ trợ cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc giải quyết thủ tục cho họ và cam kết của Vương quốc Anh, Canada và Đức cung cấp cho các thành viên mũ trắng và gia đình họ nhà ở lâu dài. Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi của chúng tôi đối với chế độ Assad và Nga tuân thủ các cam kết của họ chấm dứt bạo lực và bảo vệ tất cả thường dân Syria, bao gồm những người hoạt động nhân đạo như lực lượng mũ trắng, tại các khu vực trước đây nằm trong vùng xuống thang bạo lực ở Tây Nam và khắp Syria.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc.